13. Hiểu như thế nào về thiền?
Thiền á, đại chúng để ý rồi, tôi nói nhiều lần rồi. Tất cả pháp môn tu trong đạo Phật đều là phải thiền hết thì mới có kết quả. Do vậy cho nên đạo Phật là đạo thiền. Bất cứ ngôi chùa nào ta cũng gọi là thiền môn. Cho nên khi mà ăn cơm á, thì thọ trai của đại chúng á, đại chúng thọ trai rồi ta có câu phục nguyện. Phục nguyện thiền môn nghiêm tịnh ái chúng mang hòa. Thiền môn tức là cửa chùa đó, nhà thiền, chỗ đại chúng ở đó, tức là thiền môn nghiêm tịnh. Hải chúng an hòa là đức chúng như hải, chúng như biển vậy đó. Thi chủ tấn tam đa đàn na tăng ngũ phước. Cầu nguyện cho thí chủ được ba cái đa. Ba cái đa này là nói từ trước rồi, chứ giờ kế hoạch quá gia đình rồi không có cái đa. Tam đa nó có đa tử, đa tôn, đa phú quý. Mà đa tử, đa tôn mà giờ nhiều quá nuôi không có nổi. Cho nên câu phục nguyện này phải sửa lại. Phổ nguyện âm siêu dương thái hải yến hà thanh. Hải yến hà thanh là như tôi nói đã, hải yến hà thanh là triệu thiên hạ chi thanh bình. Hà thanh hải yến, triệu thiên hạ chi thanh bình. Đó là cái đêm, là cái lời chúc tụng thiên hạ được thanh bình. Pháp giới chúng sanh tệ thành Phật đạo. Nghĩa là cầu cho pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Đây là cái bài phục nguyện đó. Mong mỏi vậy đó. Hy vọng của người tu là vậy đó. Hy vọng cho thiền môn được nghiêm tịnh. Mong cầu cho đại chúng được an hòa. Thí chủ đàn na được phước tuệ. Cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Và tất cả chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm để thành Phật đạo. Đó là cái cách, cái hy vọng, cái niềm tin, cái lý tưởng của người tu hành là thế. Cho nên bữa ăn cơm nào cũng có cầu nguyện như thế. Thế thì là đạo Phật là thiền hết rồi. Cho nên đại chúng để học cái này nè, rồi mọi người về tự tu thiền được hết. Chắc không cần phải kiếm cái chỗ nào mà có cái chữ thiền. Chẳng hạn như cái thiền viện mới là thiền, không phải đâu. Người ta lạm dụng, người ta muốn dành cái ưu tiên ấy. Cũng giống như bây giờ vậy đó. Cái gì cũng trung tâm hết á. Trung tâm tươi sống. Trời đất ơi, bán rau, bán quả, bán cá mà cũng chỗ này là trung tâm thanh thiên tươi sống. Cái cửa hàng mà báo đang có cười bể bụng. Vậy là cái chỗ này là trung tâm bán thanh niên. Mà thanh niên là thanh niên tươi sống chứ không phải thay ma rục rã. Tức là cửa hàng của thanh niên, trung tâm thanh niên tươi sống. Rồi trong cái chỗ nào đó vậy cũng trung tâm điện tử. Mà kỳ thật là điện tử có những chỗ mà ta nó lớn minh mông trời đất, đủ thứ ngành nghề trọng mà ta cũng chưa để trung tâm, ta để điện tử gì đó vậy. Đây để mình để trung tâm điện tử mà dòm ra bề ngang có 2.8 mà bề sâu có 4.2 à. Trung tâm điện tử, trung tâm điện toán, trung tâm sinh nữ khoa học mà dòm ra thì cái lớp có mấy cái bàn lèo tèo ngồi sắp gãy. Cho nên cái đó là tại người ta lạm dụng. Ta muốn dịch cái từ đó ta đem về cho người ta. Cũng vậy nữa, thiền ở trong đạo Phật là của chung, của Phật giáo Việt Nam. Hãy người tu Phật giáo Việt Nam là phải thiền ra. Phật giáo quốc tế cũng phải thiền thôi. Không thiền là không có tu được cái gì hết á. Giống như nấu ăn mà không có muối là vô phương, không có ai nấu được. Tu Phật mà không có thiền là không có cái gì để tu. Thành ra là học rồi là tư duy. Tư duy tức là tu đấy, là thiền đấy. Là quán chiếu, là thiền đấy. Suy nghĩ trong đầu mình, kể cả đi đứng nằm ngồi đều gọi là tư duy tu. Đều là thiền hết. Gọi là tĩnh lự. Là cái lúc mà yên tĩnh, gạt bỏ những cái làm ăn, cái phải quấy tóc xấu hơn thua bên ngoài. Mà tư duy một vấn đề chân lý nào, đó thì gọi là tĩnh lự. Đều là thiền, dầu là đang đi. Đang đi ngoài bờ ruộng. Đang cởi xe đạp tà tà, trong những khúc đường vắng vẻ mà ta tư duy một chân lý trong cuộc sống. Để lấy cái nào là nên theo, cái nào là nên loại bỏ trong nội tâm của ta, cũng như hoàn cảnh sống của ta. Thế thì ta gọi là thiền hết. Do vậy cho nên là đạo Phật là đạo thiền, chứ không phải dành những cái chỗ có chữ thiền, như là thiền những gì đó, thiền những gì đó, không phải vậy, đừng có đi tìm cái đó. Nhưng mà nếu mà đi tìm cái đó gặp thì nó cũng như các cái chỗ khác, đại để là cũng được, chứ không phải tội lỗi gì. Nhưng mà chẳng qua là tại người ta tham, ta dành cái trung tâm cho người ta, chứ kỳ thật nó không có gì trung tâm cả. Cho nên về Như Lai thiền nè, từ lâu nay có nhiều Phật tử hỏi tôi vấn đề, tại ưa nêu ra vấn đề thế nào là tổ sư thiền, thế nào là Như Lai thiền, có nhiều người hỏi lắm. Thế thì nếu mà hỏi thì hỏi luôn là thế nào là thiền của tôi, thế nào là thiền của anh, thế thì có gì là lạ. Thiền trăm phần trăm em ơi, chiều nay là thiền của Như Lai, mà thiền đó 90-95% là thiền của tổ sư. Còn như thiền của chúng ta lâu lâu mới thiền lần thì thiền của thầy Từ Thông. Còn có những người không thiền gì hết là thiền của các Phật tử mà buôn bán ngoài chợ, không thiền gì hết. Đại để là vậy thôi. Là thiền của xã thì là xã, tức là thiền bìa chéo.
Thiền nó có nhiều thứ thiền, nó có dục giới thiền, tài dục hành thiền, tri kiến lực thiền. Ở trong cõi dục của những người còn ở trong cõi dục vẫn có thể thiền được. Thiền cõi sắc, thiền cõi vô sắc, hay nói khác thì gọi là sơ thiền. Sơ thiền là tu một chữ, một chữ ly thôi. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, nhờ ly mà có được sự an lạc. Đây là chưa phải là tổ sư thiền, chưa phải là Như Lai thiền đấy, mà tu sơ thiền mọi người đều bắt đầu có thể tu được, học tu được. Thì tập tu một chữ ly mà nó sanh ra hỷ lạc, tức là ly sanh hỷ lạc địa. Cái người nào mà tu sơ thiền mà tu tập ly, ly tức là viễn ly. Thông thường người ta là người ở đời gọi là người phàm phu, ai người ta cũng đam mê về bản ngã, gọi là chấp ngã, về ngã sở hữu tức là chấp pháp. Hai cái đam mê đó là trừ những người học đạo, hành đạo, chứng đạo thì mới có thể giảm bớt thôi, chứ còn không thì chấp ngã và chấp pháp, đam mê bản ngã và đam mê ngã sở hữu, không ai ly được hết. Từ cái ngã và cái ngã sở hữu đó, ngã sở hữu đó nó nảy ra những cái chi nhánh của nó, những cái nhánh nhóc trời tượng của nó, như là nó khởi ra cái ba cái thứ vô minh căn bản. Từ hai cái chấp ngã đó là đã là vô minh rồi. Có chấp ngã, có chấp pháp là cội gốc của vô minh. Rồi nó sanh ra ba cái thứ chi tiết, vô minh cũng là vô minh gốc, cội gốc đó là tham sân si. Rồi thì từ nơi cái tham sân si mà chúng ta đã học rồi ấy mà, gọi là tam độc á, sanh ra tham đắm về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, gọi là đam mê ngũ dục lạc. Mà đã nếu mà đam mê mà đắm đuối mà lặn hợp trong ngũ dục lạc rồi thì không có ngày giải thoát, không có ngày an vui, không có ngày sung sướng được. Dù cái sung sướng của người đam mê ngũ dục lạc có, nhưng mà cái sung sướng đó như tôi đã nói nhiều lần, người bị bệnh hủi, người bị bệnh ghẻ lở phong nhất, ung thư mà nó đau nó nhất, nó ngứa buộc lòng mà. Đau thì phải lấy kim mà châm, ngứa thì lấy nướng đũa sắt mà lăn, thì người ta cũng cảm thấy đã thèm. Nhưng mà sự thật là đó là do bệnh mà nó có cái đã thèm đó. Chứ người mà lành mạnh thì cái đã thèm đó là cái mà người ta không hề chấp nhận và không hề chịu được. Do vậy cho nên mà nó đam mê theo cái tham và tài và sắc và danh và thích và thùy rồi thì là coi như là nó đau khổ dài trong cuộc sống. Thế thì bây giờ rồi từ cái ngũ dục đó, ngũ dục mà tham tài sắc danh thực thùy đó, nó lại nảy ra nhánh nhóc trời tượng nữa, cho tới ta gọi là 84.000 trần lao phiền não khổ. Thế thì nghĩa là nó nhiều lắm, cái từ mà 84.000 tầng lao phiền não khổ đó, nghĩa là ý đó là nó nhiều lắm, chứ còn không nhất thiết là phải đủ 84.000, mà cái khổ nó nhiều lắm. Thế thì là bây giờ cái người mà biết tu, tu sa thiền, ta gọi là ly, ly ngã và ngã sở. Mà ly được ngã và ngã sở thì nó sẽ ẩn mất lần lần những cái căn bản vô minh như là tham sân si. Nó xa lìa được ý niệm chấp ngã và ngã sở thì tham sân si nó cũng nhẹ đi. Mà tham sân si nhẹ đi thì ngũ dục nó cũng nhẹ đi. Do vậy nhưng mà ta tu sơ thiền phải gọi là ly. Lấy cái đề tài là một chữ ly thôi. Ly là biến ly. Cho nên là Đức Phật hồi xưa mà còn tại thế mà lúc mà đi tu đó, mà từ giả ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan đó, đó là bắt đầu mà đi xuất gia đó, đã gọi là ly rồi đó. Từ cái ly đó nó có sanh hỷ lạc ngay. Còn như người xuất gia ta gọi là miếng ly, cũng chỉ ly, miếng ly hơn đảng thế phát bẩm sư, xa lìa bỏ làng xóm, xin phép cha mẹ, từ khỏi cha mẹ, cạo tóc theo thầy, để chi? Để nội cần khắc niệm chi công, ngoại quần bất tránh chi đức. Bên nội tâm, nội thân thì tu về giới, về định, về tuệ, tam vô lậu học. Bên ngoài thì truyền bá cái đạo đức lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, kiến hòa, giới hòa và lợi hòa. Sáu cái món hòa kính đó thì gọi là pháp lục hòa của nhà Phật. Do miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, lìa bỏ làng xóm, lìa bỏ những người thân để cạo tóc theo thầy cũng là cách ly. Nhưng mà nếu mà cái người mà tu hành tốt đó, thì là vào trong xuất gia học đạo rồi ta vẫn còn ly nữa, ta còn miếng ly nhiều thứ nữa. Thì do ly mà nó có an lạc, gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Còn như giờ các Phật tử tại gia đó, là phần nhiều là ai cũng muốn cho mình mỗi ngày mỗi giàu có, danh vọng địa vị mỗi ngày mình muốn tăng lên. Mà nếu như mà mình mong muốn như vậy thì cái sự an lạc mình không có đâu, không hề có. Mà muốn cho có sự an lạc là cũng phải ly thôi. Đó là tu sơ thiền, cũng phải ly hết sự ham muốn đó. Rồi cái giai đoạn thứ hai là tu nhị thiền, nó gọi là tu định, định sanh hỷ lạc địa. Ở vào cái địa vị tu định mà nó sanh hỷ lạc. Mà người tu định là gì? Tức là nó vượt qua cái ly rồi. Chẳng những là đã xa lìa rồi, đã bỏ hết cái ngoại duyên rồi, mà còn chuyên chú tâm ở nơi một cánh đối tượng sở quán nào đó. Thí dụ như mình quán vô thường, mà nếu mà quán vô thường mà thành công rồi thì thấy rằng thân mình cũng vô thường, cảnh cũng vô thường, và mọi tất cả sự vật đều vô thường. Do vậy mà từ cái quán vô thường đó nó lại ly trở lại, nó thành ra cái sơ thiền trở lại, nghĩa là nó xa lìa hết. Cho nên nó trùm cái nhị thiền này nó cao hơn. Đối cái nhị thiền thì nó coi như là cái nhị thiền, cái sơ thiền nó đã rồi hết. Thấy được chân lý vô thường, thấy được chân lý vô ngã, thấy được chân lý khổ của cuộc đời, thấy được chân lý bất tịnh của cuộc đời. Thế thì là dùng cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh làm cái đề tài để mà quán chiếu, mà tư duy, mà thấy được cái đó bằng cái thấy của mình, do cái sức công phu thiền định của mình mà tư duy, mà quán chiếu, mà thấy. Thì cái thấy đó là cái thấy của mình, chứ không phải là do sách vở nữa. Thì đó là người đạt tới cái giai đoạn ta gọi là nhị thiền đó. Tu nhị thiền đó là tu định, lấy cái đề tài là định, tức là mình tu tập định tâm mà nó sanh ra cái hỷ lạc, sanh ra cái an lành, cái giải thoát, cái tự tại. Cái thứ ba là tam thiền, là ly hỷ, tức là xa lìa hai cái dưới, ly và được cái diệu lạc đó, cái hỷ lạc đó, xa lìa cái đó luôn. Bởi vì nếu mà mình còn thấy được cái hỷ lạc đó, là cái tâm của mình đam mê cái hỷ lạc đó, là có thể bị sai lầm. Có thể bị sai lầm chẳng hạn như mình gửi gắm tâm hồn trong cái trạng thái an vui của mình. Thậm chí là tệ hơn nữa là tưởng tượng cái cảnh an vui này là cái cảnh của Bồ Đề, của Niết Bàn, hay là của chư thiên ở đâu á. Mà gửi gắm tâm hồn vào cái cảnh hỷ lạc đó, là người tu có thể bị sai lầm về ảo tưởng. mà ảo tưởng rồi vui trong cái ảo tưởng đó, rồi cười rồi buồn rồi khóc trong cái ảo tưởng đó, cảm động rồi khóc, rồi tự cho mình là chứng đạo, thế là không có chương trình tu của mình rồi. Ta gọi đó là lạc thiền. Lạc là gì? Mình tu sai rồi, mình sanh cái hỷ lạc mà mình đam mê cái hỷ lạc đó, mà hỷ lạc đó là do mình ly và mình tu định mà nó có được cái trạng thái an vui. Mà trạng thái an vui đó là do hệ nó lắng đi cái cặn thì cái nước trong nó hiện ra, chứ không có gì đáng mừng cả. Vậy mà mình mừng rồi mình tưởng tượng mình cho rằng mình được, thế thì rồi mình có thể thấy cảnh giới nào đó mà do cái tập quán lâu đời người ta nói rằng cảnh đó là cảnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Diêu Trì Kim Mẫu, của Thái Cực Tiền Ông vân vân, rồi cảnh đó là cảnh của Phật A Di Đà. Tưởng tượng cái đó mà đam mê cái đó là sai rồi, là lạc rồi, ta gọi là lạc thiền. Do vậy cho nên là tam thiền là ly hỷ, ly cái hỷ lạc mà được cái diệu lạc, có nghĩa là vui, an vui thì có, mà đam mê cái gì thì không có, không có đam mê, mà hỷ lạc thì có, ta gọi là ly hỷ và diệu lạc. Rồi tu cái thiền mà gọi là tứ thiền hay là xả niệm thanh tịnh địa. Xả chỉ còn có cái niệm thanh tịnh thôi, xả hết, nghĩa là cái hỷ lạc của ba cái tầng dưới đó đều là không có để tâm. Mà bây giờ đây tập xả, xả này là nó thuộc về cái gốc của nó là đại từ, đại bi, đại xả đó. Nhưng mà cái tứ thiền này thì chưa phải là đại xả được, nhưng mà đã bắt đầu xả rồi, nghĩa là nhìn sự vật hiện tượng nhẹ nhõm rồi, không có quan tâm, không có nặng nề nữa. Cái việc thành bại đắc thất đó, nó nhẹ nhõm rồi. Nói cách khác là mình giải quyết cái vấn đề ăn mặc ở ngũ thở của mình đã ổn định rồi. Bây giờ cái tâm của mình hướng về con đường giải thoát, bây giờ đây coi như là có chỗ dựa hoàn toàn. Nên là điều thứ nhất là dựa vào tuổi tác mình, còn mình thấy rằng mình không còn bao dai. Điều thứ hai nữa là cái số tiền mà mình dự trữ để cung cấp cho ăn mặc ở ngũ thở này mình không thấy lo nữa. Điều thứ ba là vấn đề thị phi phải quấy, mình đã nhận thức được cái khen cái chê của trần gian này không có nhầm gì với cuộc đời mình, do vậy mà mình có cái sức tự chủ tự tại mà mình xả hết, sống vẫn sống bình thường mà xả hết. Ai khen cũng phớt lờ, cũng không có mừng, mà ai chê cũng không hề có sợ. Và kinh tế tự túc thì coi như là mình đã dự trù tương đối ổn rồi. Còn vấn đề sinh lão bệnh tử là nhận thức chân lý rồi, giá như có chết cũng chẳng còn có gì đáng tiếc, đáng ân hận. Do vậy mà sống trên cuộc đời này coi như không có gì hết. Đó là bắt đầu tập xá niệm thanh tịnh địa. Chỉ còn một niệm thanh tịnh là trong sáng hoàn toàn, mà còn các cái bên ngoài xá hết. Đó là điều có thật chứ không phải là không có. Người ta làm được, mình làm được, chúng ta làm được. Chỉ có cái điều là mình phải có cái tạo cái điều kiện. Tôi nói đây là tôi nói cái kinh nghiệm bản thân với đại chúng. Tôi nói thí dụ như cỡ tôi giờ thì xã không còn khó nữa. Cái thứ nhất là tuổi mình phải thấy rõ là nó không còn bao dài. Những người nhỏ hơn mình 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi người ta đã từng chết thì mình là dư sức chết. Cho nên vấn đề mà sống chết là không có chuyện đau khổ, không có chuyện sợ hãi rồi. Còn vấn đề kinh tế để ăn mặc ở ngủ đi toilet. Ăn mặc ở ngủ đi toilet đó là tiếng Mỹ, tiếng Tây. Rồi nói theo tôi hình giả thì ăn mặc ở ngủ và đi cái chỗ cái bằng ngủ cốc luân hồi. Thế thì việc đó mình lo xong rồi. Giả như mà nó có thiếu sót gì đó nữa cũng không có gì đáng ngại. Cái chết đã còn không thấy sợ hãi thì cái thiếu đó làm sao mà thiếu được. Tôi nói thí dụ giờ nội Phật tử như vậy mà ta nghe tôi thiếu gạo, người ta có để vậy không? Không bao giờ có vụ tôi thiếu gạo được. Dầu cho không được cảm tình nhiều cũng còn dư sức sống. Đừng nói chi được cảm tình, được người ta thương, ta mến, thì làm sao mà đói mà thiếu được. Do đó cho nên rất an tâm, minh an trong việc đó, không hề có lo. Đó, do vậy mà xả được. Còn như cái chuyện đời mà phải quấy tốt xấu hơn thua đó, kinh nghiệm 70 năm không ăn nhầm gì hết. Người ta phất cờ theo gió, ta thừa gió bẻ măng, hay người ta phò thịnh cho người ta không có phò suy. Đó là một sự thật của cuộc đời, nói ra nó chán chường, nó trơ trẽn. Do vậy cho nên là kinh nghiệm mình thấy rõ được rồi thì mình cứ nghĩa là phiền phiến vậy, mà nói, mà cười, mà đi, mà đứng, mà sống, mà sinh hoạt, không có đặt vấn đề gì quan trọng hết. Thương tất cả mà giống như không thương ai hết, giống như không thương ai hết mà cảm tình mà thương mến tất cả. Đó là cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xã. Tập được cái đó rồi thì nó thêm cho mình một cái nghị lực vững vàng nữa. Do những cái điều kiện như vậy mà mình xả không còn khó lắm, hay nói cách khác là rất dễ dàng, xả dễ dàng, là do mình có cái khả năng, mình chuẩn bị, mình có lập trường, chuẩn bị châu đáo thì mình tu tứ thiền được, chứ không phải là không được. Còn nặng cái khen chê tốt xấu lắm đó, là cái đó xin lưu ý các Phật tử đó, là có những vị nặng cái đó quá đi, cái ăn mặc ở là lo được rồi, mà còn nặng cái người ta nói này, người ta nói thế kia, người ta khen, người ta chê, người ta phê thế này, người ta phê thế nọ, cứ người ta sợ người ta mà không sợ mình. Mình khổ sở, mình chịu đựng 100 chiều không ai biết, mà người ta không nói, người ta không thay cho mình, mà cứ sợ người ta bên ngoài. Đừng sợ cái đó nữa mới được. Mới là tu tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa được. Tôi đau khổ lắm, mà những người mà quen tôi, quen biết cái tôi mà nói tới cái vụ mà cứ nói người ta, không nghe nói mình sợ mình đó, nó sợ người ta không? Người ta nói thế này, người ta nói thế kia, người ta nói thế nọ, mình làm vậy, người ta nói vậy, mà sự thật mình đã làm đúng chân lý nữa, mà cũng sợ người ta nói. Cho nên là phải có lập trường vững chắc nha. Cái người tu hành phải có ý chí, phải có lập trường, chứ không là cái gì cũng sợ hết là không được. Thế thì là tứ thiền là vậy đó. Đó là thiền, đó là chưa phải là thiền, đó là thiền ở trong tam giới đó. Coi như thỉnh thoảng là có những vị hỏi tổ sư thiền. Tổ sư thì mỗi người cũng là thiền đại thừa thiền á, nhưng mà mỗi người thì tu một cách, nhưng mà đại để là cũng phải là như bất động. Tổ sư thiền là phải học cái cốt lõi của thiền, là phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp, cái đó là căn bản. Rồi sau đó mới tự tại tới lui qua lại, nói cao nói thấp, nói gần nói xa gì đó, mà phải thấy cho được cái tính chất, cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, như mình đã học rồi. Mà thấy được cái đó rồi thì nó thành tổ sư thiền. Đi đứng qua lại, nói đến động tĩnh gì đều không rời thiền. Cũng như những người mà tập lội, mà lội giỏi rồi. Hôm nay trên cái phim có người ta tập thể dục ở dưới nước á, người ta biểu diễn ở dưới nước á, các cái cô biểu diễn dưới nước á, họ nằm ngửa, nằm sấp, rồi họ quay qua quay tới, chổng lên chổng xuống, quanh quanh đều tự tại vô ngại, là khi người ta đã biết lội giỏi rồi. Mà cái lội giỏi đó, cái căn bản của lội giỏi đó là người ta đã bình tĩnh và người ta nín thở, cho nên không khi nào nó chìm được. Còn người không biết lội, không tự tại thì nghĩa là tới nước là bắt đầu là sợ hãi. Sợ hãi là hít thở là cái bụng nó xẹp, mà bụng nó xẹp nó không còn hơi là nó sẽ chìm. Còn đây ta nắm cái nguyên tắc căn bản của nó là nín thở cho đầy bụng. Rồi thì sao mà lật ngửa, lật úp, lật nghiêng, lật ngửa, đưa giò lên, giãn giò ra, lộn đầu kiểu nào cũng được, mà không hề có sặc sụa, và cũng không hề có uống nước, cũng không hề có chìm. Thế thì là cái thiền mà tổ sư thiền cũng cái nguyên tắc chung là những gì đó phải thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thấy được cái thực tướng của vạn pháp là duyên sinh như quyển, rồi nó nương gá nhau, nó hòa hợp mà nó hình thành. Do vậy mà nói qua nói lại, nói tới nói lui, nói cao nói thấp đều tự tại vô ngại, giống như người mà lội giỏi vậy đó, muốn lội sao lội. Gọi là tổ sư thiền. Còn như la thiền thì là đại để cũng một câu thôi, cái căn bản cũng là nắm được cái thực tướng của vạn pháp rồi, tướng là vô tướng. Cho nên là khi mà phân tích ra cái chi tiết á, thì như la thiền nó biểu lộ qua, nó đúc kết lại bằng thập bát bất cộng pháp ở trong cái bài học của chúng ta.